Quy trình chọn ra người kế nhiệm ông Ban Ki-moon đã được thực hiện công khai và rõ ràng hơn quy trình trước đây. Những ứng viên này đã được chính phủ của họ đề cử để lãnh nhận vị trí thay thế cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon khi nhiệm kỳ của ông sẽ chấm dứt vào cuối năm nay. Các ứng viên đã phải tham gia vào những cuộc thảo luận trên tất cả các đề tài về những thách thức và cơ hội mà Liên Hiệp Quốc phải đối mặt. Một ứng cử viên đầy tiềm năng và đáng gờm trong cuộc chạy đua tranh chức Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là cựu Thủ tướng New Zealand, bà Helen Clark, người hiện là giám đốc của UNDP, chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc, một chương trình phát triển quy mô lớn trên khắp thế giới. Theo bà Helen Clark, Liên Hiệp Quốc cần làm tốt hơn việc ngăn chặn các xung đột.
Tôi cho rằng những vấn đề mà Liên Hiệp Quốc đang còn yếu kém đó là ở mảng hòa bình và an ninh. Chúng ta cần làm tốt hơn việc ngăn chặn và giải quyết các cuộc xung đột.
Ý kiến trên nhận được sự đồng tình của cựu quyền thủ tướng quốc gia Moldova, bà Natalia German, người cho rằng Hội đồng Liên Hiệp Quốc cần phải hợp nhất một cách đúng đắn.
Chúng ta cần phải hợp nhất dù là trong việc chấm dứt chiến tranh và xung đột, giải quyết khủng hoảng quốc tế hay trong việc phát triển quốc tế, bảo đảm giá trị nhân phẩm đạt tiêu chuẩn cao nhất. Lý tưởng này tôi sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ để phục vụ cho Liên Hiệp Quốc và phục vụ cho nhân loại.
Cựu Chủ tịch Hội đồng Liên Hiệp Quốc Vuk Jeremic cho hay, có nhiều ý kiến nói rằng Liên Hiệp Quốc đang trở nên trì trệ.
Đến lúc chúng ta phải làm gì đó và phải làm nhanh hơn. Tôi tin rằng đây không phải là lúc để hùng biện suông, mà là lúc để có hành động mang tính quyết định.
Phó Chủ tịch Quốc hội Croatia, bà Vesna Pusic thì nói, bà muốn kết thúc chủ nghĩa bi quan về các vấn đề toàn cầu.
Có rất nhiều chủ nghĩa bi quan trong các vấn đề về quan hệ quốc tế hiện nay, về vấn đề chính trị quốc gia, chính trị quốc tế, một kiểu cưỡi ngựa xem hoa mà không xem xét kỹ lưỡng vấn đề. Và tôi thực sự muốn đối đầu với chủ nghĩa bi quan. Đó là điều tôi sẽ làm.
Cựu đại diện cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, ông Antonio Guterres, thì nói Tổng thư ký kế nhiệm phải tạo ra được điều mà ông gọi là tham chiếu có cơ sở vững chắc về mặt đạo đức.
Những giá trị mà xã hội chúng ta đang sống đang trở nên đa sắc tộc, đa tôn giáo, đa văn hóa, và nó cần trật tự để thúc đẩy sự hợp nhất, sự liên kết, để khiến con người cảm thấy họ thuộc về nơi họ sống, để đề cao giá trị của sự đa dạng và để đối đầu cùng đánh bại chủ nghĩa bài ngoại, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa cực đoan bạo lực.
Ngoại trưởng Argentina, bà Susan Mancora, thì nói bà có kinh nghiệm để trở thành người đủ tiêu chuẩn cho chức vụ này.
Liên Hiệp Quốc cần một tổng thư ký có sự mạnh mẽ để lãnh đạo, có sự khiêm nhường để lắng nghe và có thiện ý để kết bạn. Và tôi tin tôi có đủ phẩm chất và năng lực để trở thành người đó.
Hội đồng Bảo an gồm 15 người sẽ bỏ phiếu kín không chính thức vào tuần tới để chọn ra một ứng viên trình lên Đại hội đồng cho cuộc bầu cử vào cuối năm nay. Nhưng kết quả của những lần bỏ phiếu kín như vậy sẽ không được công bố. Và sau chót, 5 quốc gia có quyền phủ quyết Hội đồng Bảo an, bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc, sẽ phải đồng thuận trên ứng viên đó và không được gây sự chú ý của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về ứng viên đó. Các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc cho hay, Hội đồng hy vọng sẽ đạt được đồng thuận về ứng viên vào tháng 10 năm nay. Một điểm đáng chú ý nữa là, theo Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Morgan Slicketoff, thì Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tiếp theo có thể là người đầu tiên có nhiệm kỳ kéo dài 7 năm thay vì 5 năm như hiện nay. Ông Morgan Slicketoff nói rằng đề án này đang được các nước thành viên thảo luận trong cuộc tham vấn kín.